Bạn có thể học hỏi từ những người ăn tiêu hoang phí. Ta thường dè biểu thói coi tiền như rác của những kẻ tiêu xài hoang phí. Nhưng thực sự, có những bài học ta có thể học hỏi từ những người anh em chi tiêu thoải mái hơn ta. Đương nhiên, mấu chốt vẫn cứ là cân bằng, và nếu cán cân quá lệch về phía phóng túng quá độ, cái kết sẽ là thảm họa. Những người tiêu xài hoang phí có thể rất lạc quan. Những người tin rằng mọi thứ có thể và sẽ tốt đẹp hơn, chứ không xấu đi. Nên việc gì hôm nay phải quá lo lắng. Lối suy nghĩ này sẽ rất hại khi xả láng vào một món đồ xa xỉ nào đó, rồi ngóng đợi tin tốt lành từ trên trời rơi xuống, như được tăng lương, hay hơn nữa là đột nhiên trúng số độc đắc. Nhưng nó cũng mang lại cho bạn tự tin để mơ ước cao xa và nắm bắt cơ hội. Nếu chuyển hướng đúng đắn, chính điều này sẽ dẫn tới quyết tâm khởi sự doanh nghiệp của riêng mình hay đầu tư tiền vào một hãng Microsoft kế tiếp. Cảm giác lạc quan lành mạnh, cân bằng với thái độ thận trọng chính là chìa khóa để biến ước mơ thành hiện thực. Những người tiêu xài hoang phí có thể sẽ cần rèn giũa thêm về thận trọng, nhưng họ đã có đủ phần tính cách lạc quan rồi. Những người tiêu xài hoang phí thoải mái có xu hướng sống trong hiện tại. Lập kế hoạch cho tương lai là cần thiết, nhưng tận hưởng ngày hôm nay cũng có tác dụng tích cực. Những người tiêu xài thoải mái chỉ tập trung tận hưởng ngay đây và lúc này, và để tương lai tự định hình. Đương nhiên, điều này có thể dẫn tới lúc về hưu ảm đạm và một tương lai khổ sở. Nhưng đi quá xa theo hướng ngược lại có thể dẫn tới một kiểu tương lai khổ sở khác, chỉ ngập tràn tiếc nuối rằng giá mà bạn đã tận hưởng tiền bạc nhiều hơn khi vẫn còn trẻ trung và khỏe mạnh. Nếu bạn không thể thư giãn và ngừng lo lắng về tiền bạc, dù chỉ chốc lát, để hoàn toàn thả mình vào một hoạt động vui thú nào đó, thì xin hãy tự nhắc bản thân rằng tiền bạc chỉ là một công cụ, có thể sử dụng ngay hôm nay, cũng như trong tương lai. Những người tiêu xài thoải mái rất quyết đoán. Khi bàn đến việc xem xét một món hàng hay đưa ra quyết định để có được lựa chọn tối ưu, người ta thường cân nhắc đến chuyện cái lợi thu về. Luôn có điểm gì đó phải cân nhắc và một phương án khác để kiểm nghiệm. Sau khi đầu tư biết bao nhiêu thời gian như vậy, thì bất cứ món hàng nào bạn quyết mua về cũng phải thật tuyệt vời, để đảm bảo xứng đáng với khoản đầu tư lớn lao về thời gian và công sức. Đối lập với kiểu đó là một người tiêu xài bốc đồng, chỉ thông thả bước vào và nói, tôi sẽ mua cái này. Đây có lẽ không phải là cách tốt nhất để mua một chiếc xe hơi hay một căn nhà. Nhưng không đổ mồ hôi vào mấy món nhỏ nhặt và chỉ việc làm theo một sự lựa chọn ở mức vừa đủ, kèm với cảm giác thưởng thức, thay vì hành hạ bản thân để có được một lựa chọn hoàn hảo, cũng là điều đáng nói đấy chứ. Bài học rút ra. Tất nhiên, phần trên có chút hài hước và che đậy những mặt tiêu cực của thói tiêu xài phóng túng. Nhưng nhìn vào những con người khác hẳn với ta và xem có thể học hỏi gì từ họ là rất quan trọng. Đôi khi, đó là thứ ta không nên làm. Nhưng đôi khi, những gì thoạt tiên dường như hoàn toàn tiêu cực lại có thể biến thành tích cực nếu được cân bằng với những nét tính cách vốn có sẵn trong ta. Nếu bạn hoàn toàn mãn nguyện với cuộc sống của mình và cách mọi sự đang diễn tiến, hiển nhiên là chẳng có gì phải thay đổi. Tuy nhiên, đa phần chúng ta có những mảng nhất định trong đời, những lĩnh vực mà ta muốn được hạnh phúc hơn, mạnh dạn hơn hay tự tin hơn. Trông vào những người di chuyển theo chiều ngược lại để tìm ra chỉ dẫn, nghe có vẻ hơi ngược đời, nhưng quả thật thường là làm vậy giúp ta xác định được những lĩnh vực trong cuộc sống mà mình đang bị thiếu cân bằng. Và cuối cùng, cốt lõi của mọi sự, cân bằng. Làm thế nào để thôi làm một người tiêu dùng thiếu suy nghĩ? Bạn có sắm sanh mọi thứ chỉ để mua vui cho mình, bạn có tạo dựng bản sắc dựa trên những món bạn mua? Bạn có tiêu xài vượt qua mức kiếm được? Nếu bạn trả lời đúng với một hoặc nhiều câu hỏi trên đây, rất có thể bạn là một người tiêu dùng thiếu suy nghĩ đấy. Tiêu dùng thiếu suy nghĩ không phải là chuyện hiếm gặp, nhưng điều đó có thể dẫn tới những thói quen tiêu dùng xấu, thói quen ăn uống xấu và cả nợ nần. Dưới đây là vài cách ngăn bạn không trở thành một người tiêu dùng thiếu suy nghĩ như thế. Cảnh giác với mua sắm dịp lễ Tết. Bạn có nghĩ đến một thời điểm nào đó trong năm khi bạn được khích lệ và thậm chí được trông đợi sẽ mua sắm nhiều hơn thường lệ? Nếu bạn đang nghĩ đến Giáng sinh, lễ tình nhân, 8 tháng 3 hay Tết Nguyên Đán, thì bạn nghĩ trúng phốc rồi đấy. Những dịp lễ Tết này đã bị thương mại hóa cao độ và cứ mỗi năm đi qua lại càng phai bớt ý nghĩa và tầm quan trọng. Để tránh tiêu pha quá đà vào dịp lễ và ăn mừng có chừng mực, hãy gắng hạn chế số lượng và sự phô trương của những món quà bạn sắm. Cách hay nhất để làm việc này là dành thêm thời gian và bớt đi số tiền đổ vào các món quà. Bạn có thể làm việc này bằng cách viết những tấm thiệp chân thành, lựa những món quà ý nghĩa và dành thời gian ở bên những người bạn tặng quà. Làm thế sẽ giảm nhẹ vai trò của việc tiêu tiền, mà chuyển tầm quan trọng sang bạn bè, gia đình và những người thân yêu. Kết quả sẽ làm lợi cho cả đời sống tình cảm, mối quan hệ và tình trạng tài chính của bạn, giảm bớt mức tiêu thụ truyền thống. Trong khi bạn đọc báo, nghe đài, xem TV, lướt Internet, bạn đang tự phơi mình ra trước hàng ngàn hàng vạn quảng cáo đủ kiểu. Đa phần, các sản phẩm và dịch vụ đang quảng cáo đều không cần thiết, thậm chí có thể gây tác hại. Thử nghĩ về các thứ quảng cáo mà xem. Bạn chỉ thấy toàn là bia, nước ngọt, thực phẩm công nghiệp và những thứ sản phẩm quảng bá cho một lối sống kém lành mạnh. Những quảng cáo này làm cho sản phẩm có vẻ lôi cuốn hơn, dẫn tới chế độ ăn uống không tốt cho sức khỏe và làm tăng cân vô độ. Phải xử trí với chuyện này ra sao? Đáp án đơn giản là hãy giảm bớt lượng truyền thông mà bạn tiêu thụ. Cách hiệu quả nhất là bắt tay vào việc gì đó có ích hơn trong những khoảng thời gian rảnh rỗi. Một thứ bạn có thể làm là nhận việc bán thời gian tại một cửa hàng bán lẻ chẳng hạn để kiếm chút tiền. Bạn cũng có thể nhận một chân tình nguyện ở nhà dưỡng lão để kết thêm bạn bè và đáp đền cho cộng đồng quanh mình. Một việc nữa bạn có thể làm là tới phòng thể hình và tập luyện cho khỏe đẹp. Bất cứ hoạt động nào trong số này cũng có thể giúp bạn duy trì một lối sống lành mạnh và ít phụ thuộc vào tiêu dùng hơn. Xác định các khoản rắc rối. Cách tốt nhất để tránh làm một người tiêu dùng thiếu suy nghĩ là xác định các khu vực rắc rối của bạn. Hãy tự vấn các câu hỏi sau. Cái gì khiến bạn phải tiêu tiền? Bạn có gặp khó khăn trong việc kiểm soát các cơ bốc đồng? Tiêu tiền có khiến bạn cảm thấy dễ chịu hơn? Nếu bạn hiểu được các thói quen tiêu xài của mình bắt nguồn từ đâu, bạn sẽ có khả năng kiểm soát chúng tốt hơn. Hãy ghi chép lại các khoản chi tiêu để xem bạn tiêu xài hàng tháng ra sao, cân nhắc việc dành ra khoản riêng để tự giúp mình chi tiêu trong chừng mực. Chớ đua theo thói tiêu xài của bạn bè và gia đình. Nếu bạn bè và người thân của bạn vốn có thói tiêu xài hoang phí, khả năng cao là bạn cũng vậy. Nếu đúng như thế, thì có rất nhiều cách bạn có thể áp dụng để quay về chính đạo. Bạn có thể bắt đầu bằng cách học những nguyên tắc tài chính cá nhân căn bản và cách sử dụng tiền bạc khôn ngoan hơn. Sau khi đã có kiến thức để cải thiện bản thân, tất cả những gì bạn cần chỉ là chút chủ động và tự giác, hãnh diện với những khoản tiết kiệm và đầu tư. Tiết kiệm và đầu tư tiền rất hữu ích bởi nhiều nguyên cớ. Có sẵn các khoản dành dụm sẽ mang lại cho bạn tự do để làm nhiều việc. Sắm sửa thêm mà không phải chờ đợi khoản lương sắp tới. Chúng càng hữu ích hơn nữa nếu bạn gặp phải những tình huống khẩn cấp ngoài dự liệu trong cuộc sống. Có các khoản đầu tư sẽ mang lại cơ hội gia tăng dần dần tài lực của bạn theo cấp số mũ. Việc này rất quan trọng vì đa phần những thứ bạn tiêu tiền vào đều sẽ suy giảm giá trị theo thời gian. Nhờ có các khoản tiết kiệm và đầu tư trong danh mục tài chính của mình, bạn sẽ vận dụng tiền bạc hiệu quả hơn so với tiêu xài bừa bãi vào những sản phẩm tiêu dùng đời mới và hấp dẫn nhất. Kháng cự lại nhu cầu, khoe sang hay tỏ vẻ giàu có. Lái xe mới toanh, sống ở nhà sang, mặc đồ hàng hiệu đắt tiền. Những thứ này khiến bạn trông giàu có và thành đạt, nhưng lại có thể đổ lên bạn cả núi nợ nần. Để tránh sa chân vào rắc rối này, hãy học cách tìm niềm mãn nguyện với sự giàu có của bản thân mà không cần khoe khoang ra ngoài. Hãy tận hưởng những khoản lợi sinh ra từ tiết kiệm và đầu tư tiền bạc của bạn, thay vì hoang phí vào những biểu tượng địa vị xa hoa và sớm nở tối tàn, như xe cộ mới toanh, áo quần hàng hiệu hay món ngon vật lạ. Tránh xa việc vay mượn hay chồng chất nợ nần trong thẻ tín dụng vì những khoản tiêu xài này. Sở hữu những biểu tượng địa vị kiểu này sẽ ý nghĩa và đáng mãn nguyện hơn nếu chúng được sắm sửa trong chừng mực cho phép của bạn. Sáu thói quen tốt bạn cần duy trì ở siêu thị. Nếu bạn đang mắc phải thói mua sắm thực phẩm tùy hứng, xin hãy phá vỡ thói quen tốn kém ấy ngay cho. Làm theo những mẹo sau để tiết kiệm tiền bạc và phát huy tối đa hiệu quả thời gian vào siêu thị của bạn. 1. Đi siêu thị mua thực phẩm chỉ một lần mỗi tuần. Đính một cuốn sổ ghi chép và bút bằng miếng dính nam châm vào tủ lạnh. Và đến lúc một loại thức ăn nào đó cạn sạch và bạn cần phải thay mới, hãy thêm vào danh sách. Chỉ một quy tắc đơn giản này thôi cũng tác động lớn tới ngân quỹ gia đình bạn. Khi bạn không duy trì bản danh sách, nhiều khả năng bạn sẽ nhào vào cửa hàng lấy một món này rồi hai món nọ. Thay vào đó, hãy định sẵn một lần mỗi tuần để bạn có thể đi siêu thị khi có thời gian tập trung mua sắm và không bị vội vã cuống cuồng. Hãy chắc chắn rằng bạn có đem bản danh sách theo bên mình khi ra khỏi nhà. Các vị quản lý hiệu bán lẻ chắc sẽ rất hài lòng khi bạn không mang theo danh sách mua sắm, bởi vài nguyên do. Trước hết, bạn càng ghé cửa hàng của họ nhiều hơn, thì càng nhiều khả năng trong cơn bốc đồng, bạn sẽ lựa lấy những món chẳng mấy cần thiết. Thêm nữa, khi bạn mua bán kiểu bộc phát, có thể bạn sẽ trả nguyên giá cho món hàng, bởi bạn đâu có thời gian tìm kiếm hàng hóa tương tự với giá ưu đãi hay chịu chờ đến lúc có giảm giá. Hơn thế nữa, bạn qua lại cửa hàng càng thường xuyên, lượng xăng xe bạn đốt đi càng nhiều thêm, lại càng tăng thêm chi phí vô hình cho giỏ thực phẩm. 2. Chỉ sử dụng giỏ mua hàng khi bạn rất rất cần. Nếu bạn đi đến siêu thị chỉ để mua một món đồ, hãy kiềm lòng để khỏi vớ lấy giỏ đựng. Nếu bạn chỉ mua 3 món đồ, hãy lấy giỏ, chớ lấy xe đẩy hàng. Chỉ lấy xe đẩy hàng khi bạn lựa ra cả một đống đồ. Khi bạn bước vào một cửa hàng và biết chắc sẽ phải vác các món hàng ra quầy thu ngân, nhiều khả năng bạn sẽ không nổi hứng mà mua bán tùy tiện, vì bạn đã kiếm được vài món giảm giá từ quảng cáo bán hàng và lập danh sách các thứ bạn cần. Bạn đâu phải mua thêm gì nữa, phải không? 3. Biết rõ giá cả của một tá sản phẩm. Mua một cuốn sổ gáy xoắn nho nhỏ và duyệt qua một lượt tủ lạnh, tủ đông và chạn bếp để tìm ra 12 sản phẩm bạn thường mua nhất. Với nhiều người, danh sách này sẽ bao gồm sữa, nước trái cây và bánh mì. Dành cho mỗi món một trang riêng và viết tên của nó ở đầu trang. Đem theo cuốn sổ của bạn đến cửa hàng bất cứ khi nào bạn đi mua sắm. Và mỗi lần mua món hàng ấy, hãy chép lại giá. Mỗi lần bạn nhìn thấy món hàng ấy được liệt kê trong đợt hạ giá của siêu thị, hãy ghi lại mức giá ưu đãi ấy luôn nhé. Sẽ không mất nhiều thời gian để bạn bắt đầu để ý xem khi nào nên mua số lượng nhiều với giá ưu đãi và khi nào nên chờ tới đợt giảm giá. Cũng giống như những người mua hàng sành sỏi, dần học hỏi qua các hành trình săn tìm giá hời, bạn buộc phải biết được sự khác biệt giữa mức giá tốt và những khoản cộng thêm đắt đỏ. Nhờ vậy mới có thể tiết kiệm tiền cho mình. Mặc dù một siêu thị rộng lớn có thể chứa tới 30.000 mặt hàng các loại, thì có thể tìm ra 12 món đồ hàng đầu cho mình với mức giá ưu đãi là đủ để tiết kiệm khối tiền rồi. Một chuyên gia về lối sống căn cơ đã chia sẻ thông tin này. Chỉ một việc đơn giản là mua thật nhiều ức gà vào những đợt giảm giá, thay vì trả theo mức giá áp dụng mỗi tuần, cô đã tiết kiệm được tới $325 mỗi năm. 4. Theo dõi máy thu ngân. Nhân viên thu ngân ở siêu thị sẽ muốn tỉ tê với bạn về thời tiết hoặc khơi ra những cuộc chuyện trò rủ rỉ trong lúc cô nhập hóa đơn các món đồ. Cô có thể đã được huấn luyện làm như vậy hoặc không, để giúp cửa tiệm kiếm được nhiều tiền hơn từ bạn. Dù cách nào đi chăng nữa, hành động gây sao lãng này có thể phát huy tác dụng như thế thật. Hãy nhã nhặn đáp rằng bạn cần tập trung vào việc khác và chăm chăm đôi mắt đã luyện tinh tường như diều hâu lên màn hình máy thu ngân. Các máy tính tiền mặt không phải lúc nào cũng được cập nhật các mức giá ưu đãi mới nhất trên các món hàng. Và một số cửa tiệm cam kết sẽ tặng khách hàng một món đồ miễn phí nếu máy thu ngân nhập sai giá. Vì bạn đã tính toán sẵn ở nhà và biết đích xác các món đồ có giá bao nhiêu, hãy báo cho nhân viên thu ngân ngay khi xuất hiện sai giá. Nếu cửa hàng có hẳn chính sách đền bù hào phóng cho việc phát hiện sai sót, khoảnh khắc chăm chú này đã mang lại cho bạn một món đồ miễn phí. Nhưng kể cả không có được món đồ miễn phí, thì chỉ ít bạn đã bảo đảm có được mức giá thấp nhất mà bạn đã dành thời gian tìm kiếm. 5. Kiểm tra thẻ ưu đãi thật cẩn thận. Rất nhiều siêu thị cung cấp các thẻ ưu đãi. Nhờ vậy, bạn có thể tiết kiệm tiền trên một số sản phẩm nhất định. Thường thì, những thẻ này được làm thành những tấm thẻ nhựa nhỏ hình chữ nhật để nhân viên thu ngân sẽ quét qua máy tính tiền. Nếu có nhiều hơn một tấm thẻ giảm giá, hãy cẩn thận khi bạn đưa thẻ cho nhân viên thu ngân. Nếu họ quét nhầm thẻ, máy vẫn kêu bíp, cứ như là nó đã giảm giá cho bạn, nhưng không đời nào. Hãy kẹp tấm thẻ chính xác giữa các ngón tay khi bạn đưa cho quầy thu ngân và theo dõi màn hình máy tính tiền để đảm bảo nó có hiển thị mức giảm giá của bạn. 6. Tự làm để tiết kiệm tiền nong. Các công ty thực phẩm muốn bạn nghĩ rằng họ đang gia ơn cho bạn nhờ cung cấp những túi rau cải đã rửa sạch và những khẩu phần súp cho từng người. Thực ra, họ chỉ đang tìm cách nào đấy kiếm thêm tiền của bạn. Mua các thành phần làm salad riêng lẻ thay vì salad đóng túi sẵn và súp, cháo bột yến mạch, bột ngũ cốc và các loại thực phẩm khác đựng trong hộp cỡ thông thường thay vì những khẩu phần nhỏ. Rửa rau làm món salad hay chia thức ăn vào nhiều tô khác nhau chỉ mất vài giây lẻ và bạn sẽ không phải trả thêm tiền cho những thứ tiện ích mà bạn không thật cần. Kế hoạch 8 bước để tránh dư vị khó chịu của tiêu xài sau dịp lễ. Có một câu hỏi tháng giêng vừa rồi, bạn có thức dậy với cơn váng vất hậu tiêu xài? Bạn hiểu rồi đấy, tháng giêng tới, khi mọi món quà đã được mở ra và tiệc tùng đã vãn cuộc, các hóa đơn thẻ Visa, Master bắt đầu đổ về. Sử dụng thẻ tín dụng tăng 70% trong mùa lễ lạc. Và các nghiên cứu ở Mỹ đã cho thấy một kết quả thật buồn. Người Mỹ trung lưu, những người dùng thẻ tín dụng để chi trả cho dịp Giáng sinh, phải mất tới 6 hay 7 tháng trời để trả hết số nợ của ngày lễ. Ai lại muốn nằm phơi mình tắm nắng hè mà vẫn phải trả nợ cho những món quà đã tặng con cái, gia đình và bạn bè mùa đông năm trước. Nếu bạn muốn tránh khỏi cơn ván vất hậu tiêu xài vào tháng sau Tết, hãy cân nhắc điều này. Gốc rễ của nợ nần mùa lễ lạc chính là do thiếu vắng kế hoạch. Khi ta không lập kế hoạch từ trước, ta đã tự loại trừ vài lựa chọn mua sắm của chính mình. Đáp án ở đây là tạo lập một kế hoạch mua sắm dịp lễ. Nên hãy dành ra 30 phút, pha một tách cà phê, một cây bút chì và một xấp giấy, và giúp chính mình tránh khỏi cơn ván vất tiêu xài sau kỳ lễ. Kế hoạch 8 bước để tránh cơn ván vất tiêu xài sau dịp lễ. Bước 1. Lập các cột riêng. Trên một tờ giấy, hãy tạo ra 3 cột dài. Điền tên cho cột thứ nhất là đối tượng, cột ở giữa là ý tưởng quà tặng và cột cuối cùng là chi phí. Bước 2. Suy nghĩ về đối tượng. Lấy cây bút chì, liệt kê một danh sách tất cả những người bạn định tặng quà. Chớ có động đến một ý tưởng món quà vội. Hãy chỉ nghĩ đến các đối tượng. Một trong những vấn đề lớn nhất quanh chuyện tặng quà dịp lễ là cuối cùng. Ta thường tặng cho quá nhiều người so với số người thoạt tiên ta nghĩ tới. Hãy xem xét để lập ra 3 danh sách. Gia đình, bạn bè, người làm dịch vụ, cô trông trẻ chẳng hạn. Bước 3. Suy nghĩ về ý tưởng quà tặng. Ghi ra các ý tưởng quà tặng. Có thể bạn đã nghĩ đến một số gợi ý về quà cho vài người. Và đảm bảo là bạn liệt kê trong mục này cả những món quà bạn đã mua sẵn đấy nhé. Bạn đã gom nhặt quà rải rác kỳ nghỉ hè hay đã bắt đầu mua sắm? Hãy viết tên những món đó ra. Bước 4. Món quà sẽ tiêu tốn bao nhiêu? Giờ đã đến lúc liệt kê các món tiền vào cột bên tay phải. Hãy gắng hết sức có thể. Bạn sẽ ghi một số 0 vào chỗ nào đó có món quà bạn đã mua từ trước. Bước 5. Cộng tổng lại. Hãy hít một hơi thật sâu và cộng tổng lại. Đây chính là tổng số tiền bạn dự kiến sẽ chi vào quà tặng. Bước 6. Những khoản chi tiêu dịp lễ khác. Một trong những yếu tố góp phần khiến người ta quá lố trong dịp lễ chính là khoản chi tiêu phụ trội vào những thứ ngoài quà tặng. Lấy một tờ giấy khác và liệt kê ra tất cả những hạng mục sau đây. Để trống dưới mỗi hạng mục, để chia cụ thể ra thành các món nhỏ hơn. Ghi như thế này: tiệc tùng dịp lễ, thực phẩm dịp lễ, đồ trang trí dịp lễ, du lịch dịp lễ, trang phục dịp lễ, gói quà, bưu phí dịp lễ. Giờ thì điền các chi tiết vào. Lấy ví dụ, dưới mục đồ trang trí dịp lễ, bạn có thể liệt kê cây, đèn mới cho cây và một cặp hoa trạng nguyên. Bước 7. Các món chi tiêu khác của dịp lễ tốn bao nhiêu? Điền chi phí của những khoản tiêu xài dịp lễ vào. Mua cây mai, đào, cây thông Noel sẽ tốn bao nhiêu? Tính tổng chi phí cho đèn mới, gói quà và bưu phí. Án chừng một con số. Án chừng còn tốt hơn là để trống ở đó. Bước 8. Tính tổng cộng và điều chỉnh. Giờ thì hãy tính tổng chi phí cho quà và tổng các chi tiêu khác trong dịp lễ. Bạn cảm thấy khoản dự trù thế nào? Đó có phải là một khoản hợp lý để tiêu pha vào dịp lễ không? Hãy suy xét thật kỹ càng việc này. Bạn có trang trải được không? Có đáng để phải gánh nợ vào thân chỉ để tặng quà cho từng người mà bạn quen biết? Những phương án khác của bạn là gì? Nếu kế hoạch dự trù tổng cộng có vẻ quá cao, hãy quay trở lại và thực hiện một số điều chỉnh. Và rồi, cộng tổng một lần nữa. Cứ làm như vậy cho đến khi nào bạn cảm thấy thoải mái hơn với con số tổng. Đây cũng thường là thời điểm mà mọi người nghĩ ra nhiều cách sáng tạo. Lấy ví dụ, bạn có thể tặng chung một món quà cho cả gia đình người bạn, thay vì tặng cho từng thành viên. Bạn có thể quyết định bốc thăm lấy tên ngẫu nhiên, thay vì tặng quà cho các bạn bè, cả nhóm có thể cùng ra ngoài và thưởng thức một bộ phim với nhau. Xin nhớ rằng, một phần của việc lập kế hoạch dự trù chính là tính xem điều gì sẽ xảy ra trước khi nó thực sự xảy ra. Nếu bạn không thích những gì mình trông thấy, hãy dành thời gian điều chỉnh danh sách của bạn. Hãy sẵn sàng mang giấy tờ này, bản kế hoạch này theo cùng khi bạn đi sắm đồ, gấp nó lại và bỏ vào trong ví. Kế hoạch hay nhất cũng chẳng tác dụng gì khi bạn không chịu mang theo. Trong lúc tiêu tiền, hãy ghi lại các khoản vào bản kế hoạch của bạn, cộng dồn những khoản chi tiêu từng tuần một, hoặc hơn nữa nếu cần thiết, bạn đang ở đâu. Cố gắng bám theo kế hoạch, bất kể bạn thành công với nó đến mức nào thì cũng đều cắt giảm được những mua sắm bột phát. Một vấn đề mấu chốt trong kỳ lễ Tết, không có kế hoạch, con người ta thường mua nhiều đồ hơn và cũng tiêu tiền nhiều hơn vào mỗi món mình mua. Những cơn bốc đồng thường dâng cao, khó ác khi bạn đi mua sắm. Thêm nữa, một bản kế hoạch giúp bạn biết khi nào mình đã mua sắm xong xuôi. Nó cho bạn biết khi nào thì dừng lại. Nếu bạn không có một điểm đích, bạn sẽ tiếp tục mua, mua nữa, mua mãi, tới chừng nào cửa hàng còn mở cửa. Biết rõ xem bạn muốn mua gì và muốn tiêu xài bao nhiêu trước khi rời nhà đến khu mua sắm sẽ giúp bạn tiết kiệm cả núi tiền. Bạn sẽ kết thúc việc mua sắm sớm hơn và sẽ mắc phải ít món hàng mua kiểu bốc đồng hơn. Bạn phải trông cậy ở chính mình trong việc chặn đứng cơn xê xẩm đáng xấu hổ nấy. Và chớ có quên lợi ích lớn nhất trong tất thảy. Một kế hoạch tiêu xài sẽ giảm bớt căng thẳng. Bạn có thể tận hưởng dịp lễ đúng như cách nó cần được tận hưởng. Nghỉ lễ vui nhé! Năm bí quyết hành xử về tiền bạc giúp làm bền chặt cuộc hôn nhân của bạn. Tiền có thể là một trong những nhân tố gây căng thẳng trầm trọng nhất trong hôn nhân, và những tranh cãi về tiền bạc thường có thể dẫn tới ly hôn. Chớ để mối quan hệ của bạn trở thành nạn nhân của căng thẳng tiền bạc. Dưới đây là năm bí quyết hành xử về tiền bạc có thể giúp thắt chặt bất cứ cuộc hôn nhân nào. Ngoài ra, còn giúp củng cố tình hình tài chính của bạn. 1. Thống nhất lối suy nghĩ. Mọi người vẫn thường cáu giận vợ chồng mình khi hai người có những kỳ vọng khác nhau. Nếu bạn mong rằng khoản thưởng lớn năm nay của vợ chồng mình sẽ đóng góp phần lớn vào quỹ dự trữ hưu trí, trong khi người bạn đời lại mơ mộng một chuyến du lịch nước ngoài, thì rất có thể nó sẽ gây rạn nứt gia đình. Vậy bạn chiến đấu ra sao với rắc rối mang tên kỳ vọng khác nhau? Hãy thường xuyên trò chuyện với nhau về tiền bạc. Dành ra chút thời gian để bàn bạc về các mục tiêu của hai vợ chồng, cả trong ngắn hạn và dài hạn, bao gồm cả việc bạn sẽ làm những gì trong những kỳ nghỉ tương lai, các bạn muốn nghỉ hưu khi nào và như thế nào, các kế hoạch sự nghiệp của các bạn ra sao, và các bạn sẽ xử trí với những tình huống tiền bạc khẩn cấp thế nào. Thoạt nghe có vẻ chẳng khác nào một trò phá hoại hạnh phúc, nhưng thực ra hàn huyên kiểu này lại rất vui. Nhất là có được một cuộc chuyện trò về những thứ bạn yêu thích và phải tốn tiền vào, ví dụ nói chuyện về 10 địa điểm du lịch hàng đầu, giúp thống nhất lối suy nghĩ của hai người khi bàn đến việc lập kế hoạch chi tiêu. Khi du lịch với nhau là một trong những mục tiêu của cả hai vợ chồng, cả hai dễ dàng đồng thuận về cách thức tổ chức chi dùng hàng ngày, làm sao để dành dụm thực hiện mục tiêu ấy. 2. Tập trung các nguồn về cùng một mối. Bất kể mỗi người độc lập tới đâu về chuyện tiền bạc, thì việc các bạn coi tiền bạc là một nguồn thu chung thay vì rạch ròi của tôi, của anh cũng rất quan trọng. Điều này càng đặc biệt đúng đắn trong trường hợp có sai biệt lớn về thu nhập giữa hai vợ chồng. Thiếu vắng một phương pháp chia sẻ tiền bạc để chi trả các hóa đơn, thực phẩm, các bữa ra ngoài buổi tối, phí chăm sóc trẻ nhỏ, vân vân, ai đó có thể sẽ thấy bực tức vì phải bỏ tiền của riêng mình để trang trải các phí tổn chung. Như thế, không có nghĩa là các cặp đôi đều phải có một tài khoản chung. Mỗi cặp sẽ tìm ra một hệ thống cho riêng mình. Có thể là chia tiền mặt vào các phong bì ứng với từng khoản phí. Bất kể bạn lựa chọn cách nào, hãy nhớ rằng các nguồn thu của bạn đều là vì lợi ích của cuộc hôn nhân. 3. Nhưng hãy giữ đôi chút độc lập. Dù gì đi chăng nữa, cảm giác mỗi người đều có chút ít độc lập về tài chính cũng rất quan trọng. Vì không có cặp đôi nào có thể thấu hiểu tuyệt đối những thói quen tiêu dùng của nhau. Lấy ví dụ, nếu bạn có thú uống bia ủ thủ công, còn người bạn đời không bia rượu của bạn lại chẳng thể phát hiện ra sự khác nhau giữa món bia ấy với nhiều loại bia có sẵn ngoài siêu thị, thì hẳn sẽ nảy sinh xung đột khi mọi đồng xu cắt bạc đều bị hùng chung một mối. Vậy nên, hãy cho phép bản thân mình có được một ít tiền của riêng em, anh, để bạn có thể tiêu pha vào bất cứ thứ gì bạn chọn. Cả bạn và người bạn đời sẽ đều hài lòng hơn khi biết rằng mình có thể tự chiêu đãi bản thân vài món xa xỉ nho nhỏ mà không ảnh hưởng gì đến tình hình tài chính chung. 4. Ủy nhiệm. Trong rất nhiều cuộc hôn nhân, thường có cảnh một người là tên mọt, tiền nong, còn người kia chẳng thèm bận tâm gì đến chuyện cân bằng sổ sách. Cho dù những khác biệt về kỹ năng tiền bạc giữa vợ chồng bạn không đến nỗi một trời một vực như vậy, thì nói chung, cuối cùng vẫn có một người lo liệu về tài chính. Và thường ấy lại là điều hay. Khi hai người đều cố gắng gánh vác việc này, mọi thứ hay bị nghiêm trọng hóa, bị chồng chéo, hay ngược lại, bị quản lý chệch choạc. Thế nên, hãy cứ mạnh dạn mà ủy nhiệm việc chi trả hóa đơn và quản lý tiền bạc cho người thành thạo hơn trong hai vợ chồng, hoặc ưa thích việc này hơn. Nó sẽ đảm bảo rằng mọi thứ đạt đến mức độ hài lòng của người có thẩm quyền cao hơn về tài chính trong gia đình. 5. Luôn mở sẵn những đường dây đối thoại. Tuy thế, rắc rối trong chuyện ủy nhiệm là đôi khi người vợ, chồng không được quản lý tài chính, cảm thấy mình bị rớt khỏi hệ thống. Vậy nên, cho dù chỉ có một người lo liệu các hóa đơn chứng từ, hãy đảm bảo rằng cả hai vợ chồng đều tham dự vào việc đưa ra quyết định, giải quyết vấn đề và hoạch định ngân sách. Làm vậy, người không nắm tài chính sẽ cảm thấy thoải mái với việc hỏi han về chuyện tiền nong bất cứ lúc nào. Và người quản lý ngân quỹ luôn phải minh bạch về thông tin tài chính. Đây cũng là điểm mấu chốt để dù có bất cứ vấn đề gì nảy sinh với người vợ chồng quản lý ngân sách, thì tài chính cũng không trở thành một nguồn gây căng thẳng thêm trong suốt một thời gian nặng nề. Bài học rút ra: chớ để cho tiền nong xen vào giữa bạn và người bạn đời. Tốt hơn hết là cùng trò chuyện về những vấn đề khó khăn và cùng đối mặt, tránh để chúng cứ dai dứt khôn nguôi và ủ mầm oán giận. 5 lý do bạn nên điều hành gia đình như một doanh nghiệp. Khi bàn đến chuyện chèo chống gia đình sao cho an toàn về kinh tế, rất nhiều bài học ta có thể áp dụng từ chốn công sở về bàn ăn nhà mình. Tránh nợ xấu. Nhìn chung, nợ xấu là những khoản tiêu tốn tiền bạc mà không hề sinh lời trở lại. Nợ tốt là những khoản chi phí sẽ sinh lợi trong tương lai. Lấy ví dụ, một khoản đầu tư vào giáo dục sẽ được coi là nợ tốt, bởi cuối cùng nó sẽ mang lại lợi nhuận dưới dạng một công việc tốt hơn và mức lương cao hơn. Các khoản chi phí trên thẻ tín dụng sẽ bị coi là nợ xấu. Hãy cố gắng điều hành một doanh nghiệp dựa trên quỹ tiền mặt có sẵn ở nhà và tránh hẳn nợ xấu. Cân bằng sổ cái. Nhiều người cố né tránh việc cân bằng sổ sách, tức là ghi chép tiền nong. Biết rõ bạn đang ở vị trí nào về tài chính, vào bất cứ thời điểm nào. Bạn mắc nợ bao nhiêu, tiền của bạn đi đâu, về đâu, đóng vai trò then chốt để duy trì một doanh nghiệp lành mạnh ngay trong tổ ấm của bạn. An toàn về dòng tiền. Rất đơn giản, dòng thu nhập đi vào phải lớn hơn tổng số tiền mà cả nhà chi ra. Nếu bạn thống kê sổ sách định kỳ, bạn sẽ biết chính xác liệu gia đình mình có đang vận hành an toàn về dòng tiền mặt và khả năng thanh toán không. Đừng ngại sa thải. Đôi khi, rất cần phải sa thải người nào đó ở chỗ làm. Thường thì lý do là nhân viên ấy không đáp ứng được hiệu quả công việc mà doanh nghiệp mong muốn. Nguyên tắc tương tự cũng có thể được áp dụng tại nhà. Bảo hiểm xe hơi của bạn quá cao. Nhà cung cấp dịch vụ di động đột nhiên tăng cước. Xin mời sa thải ngay lập tức và tìm ai khác có thể làm việc đó tốt hơn. Suy cho cùng, họ đang lấy tiền của bạn cơ mà. Lập một hệ thống giám sát và cân bằng. Chớ có đổ hết trách nhiệm điều hành tài chính gia đình lên vai một người. Trước hết, thế là không công bằng. Thứ nhì, người vợ, chồng không tham gia sẽ bị loại khỏi hệ thống. Họ không hay biết nhà mình đang trong hoàn cảnh tài chính nào. Giống như một công ty niêm yết đại chúng, buộc phải tài chính công khai tuyệt đối. Hãy tổ chức họp mặt ban điều hành tại nhà thường xuyên và bàn bạc về các vấn đề tài chính trong gia đình. Thảo luận về các mục tiêu trong ngắn hạn và trong dài hạn. Không doanh nghiệp nào có thể thành công được nếu các thành viên trong tập thể ấy không thống nhất về lối tư duy và tài chính gia đình cũng không có gì khác biệt. Một khi bạn đã điều hành gia đình, nhà cửa, học hành, chi phí hàng tháng và các khoản thiết yếu lúc về hưu như một công ty thành đạt, việc đó sẽ sinh lợi rất nhiều và cả nhà sẽ thấy mình như một gia đình trong danh sách Fortune 500 vậy. Ta có nên che chắn con mình với hiện thực kinh tế? Người lớn chúng ta có đẩy nỗi âu lo về tài chính lên con trẻ? Không hề. Theo một nghiên cứu gần đây, nghiên cứu ấy phát hiện ra rằng chí ít thì bàn đến những vấn đề tài chính. Dường như ta không hề trút gánh nặng lên những đứa con bé bỏng. Đương nhiên, như vậy là rất tốt. Không nên để con cái bị tổn thương vì những vấn đề của cha mẹ. Nhưng liệu ta có nên xoay sở mọi cách để che chắn con mình khỏi những lo toan về tiền bạc không? Liệu ta có nên cố vờ vĩnh rằng mọi thứ vẫn bình thường, hay thực ra chia sẻ những âu lo của ta là việc nên làm? Trường hợp vờ rằng mọi việc vẫn ổn thỏa, trẻ nhỏ cũng có những lo lắng riêng. Đôi lúc người lớn vẫn gạt đi như thể chúng chẳng hề quan trọng hay không đáng nghi ngợi bằng vấn đề của ta. Nhưng vậy là sai lầm. Trong thế giới riêng của trẻ, nỗi căng thẳng của trẻ là có thật và rất mạnh mẽ. Trẻ có thể không lo lắng như người lớn về chuyện phải kiếm đủ thức ăn bày lên bàn hay tiết kiệm cho đủ lúc về hưu. Nhưng các vấn đề ở trường học và xã hội là rất thật với trẻ. Và dù thế nào đi chăng nữa, cái việc trẻ không phải lo chuyện kiếm ăn cũng không làm trẻ được hoàn toàn vô tư lự về vấn đề này. Nó chỉ nói lên rằng trẻ hoàn toàn phụ thuộc vào ta. Nếu bạn đồng ý với những lập luận này, vậy thì bạn cũng sẽ đồng ý rằng bắt trẻ gánh thêm những vấn đề của người lớn là một sai lầm. Và rằng ta phải che chắn không để con cái biết những âu lo của ta. Để trẻ có thể tập trung vào cuộc sống của riêng chúng, vào nhiệm vụ lớn lao là ăn no chống lớn và học hành chăm chỉ. Chia sẻ với trẻ rằng người lớn chúng ta đang phải đối mặt với những vấn đề tài chính và không còn dư dật như ngày xưa sẽ chỉ gây cho trẻ những căng thẳng không cần thiết và cảm giác yếu đuối bất lực, nhất là khi trẻ chẳng thể giúp đỡ ta được gì nhiều. Trường hợp chia sẻ những nỗi lo lắng của ta với trẻ. Một mặt khác, có người lại lập luận rằng con trẻ cũng là thành viên của gia đình và kể cả trẻ con chưa đóng góp gì vào kinh tế gia đình, trách nhiệm làm cha làm mẹ của ta chính là chuẩn bị cho con bước vào đời bằng cách dạy cho chúng những khái niệm tài chính cơ bản, bao gồm cả tiết kiệm và lập ngân sách. Một cơn khủng hoảng hóa ra là cơ hội tuyệt vời để khẳng định tầm quan trọng của lối sống phù hợp với khả năng thu nhập, của việc lập sẵn một quỹ khẩn cấp dư giả tiền nong, của việc không vướng nợ nần và cả việc duy trì tình thế an toàn. kể cả có bị rơi vào cảnh thất nghiệp suốt nhiều tháng liền chăng nữa. Một lý lẽ khác ủng hộ chia sẻ những lo lắng tài chính với con trẻ là trẻ sẽ nhận thấy có gì đó không ổn, nên chẳng có lý do gì phải che giấu sự thật. Nếu cha mẹ bị căng thẳng mà lại không bàn bạc với con cái, trẻ sẽ càng lo lắng hơn, vì chúng sợ hãi không biết điều tồi tệ nào sẽ xảy ra. Chỉ đơn thuần kể cho trẻ nghe rằng đang xảy ra khủng hoảng kinh tế toàn cầu và rằng ngày nay mọi người đều có ít tiền bạc hơn, nên giờ đây ba mẹ cũng có chút lo lắng, nhưng ba mẹ đang tìm cách giải quyết và rồi cả nhà sẽ đâu vào đấy. Như thế thì hay hơn là chẳng nói năng gì và để mặc trẻ tự cảm nhận nỗi căng thẳng lan tràn trong gia đình rồi thấp thỏm về nó. Những người chọn cách trò chuyện về vấn đề ấy. Có nhiều gia đình quyết định chọn cách nói chuyện với các con về khủng hoảng. Các bậc phụ huynh giải thích rằng mọi người trên khắp thế giới, kể cả gia đình mình, bị mất tiền và kiếm được ít hơn, và rằng cả nhà phải đảm bảo không tiêu pha quá trớn. Họ cũng giải thích rằng cả nhà sẽ vẫn quyên góp từ thiện, nhưng đa số các khoản quyên góp giờ đây sẽ gửi đến các mái ấm tình thương và nhà mở, vì ưu tiên hàng đầu là giúp đỡ mọi người tìm công việc, cố gắng để họ khỏi rơi vào cảnh không nhà, không cửa, và hỗ trợ họ nếu họ có bị mất tất cả. Theo các chuyên gia tâm lý, nếu người lớn chọn trò chuyện với con cái về hiện thực kinh tế không, họ không gây căng thẳng vô ích cho lũ trẻ khi chia sẻ với chúng rằng cả thế giới đang đối mặt với khủng hoảng và rằng cả nhà buộc phải thay đổi cách sống cho phù hợp. Bọn trẻ ắt hẳn đã nghe lõm được bố mẹ chúng nói chuyện với nhau rồi. Vì thế, trẻ con sẽ bớt lo hơn nếu được bố mẹ cho chúng hiểu rõ tình hình là như thế nào và được trấn an rằng ba mẹ chúng sẽ làm tất cả để đảm bảo cả nhà được ổn thỏa. 8 điều tệ hại về tiền bạc bạn đang dạy con mình. Nếu bạn đang làm bố mẹ, ắt hẳn bạn biết rõ rằng con cái luôn dõi theo chúng ta và ghi nhớ những việc ta làm. Bạn có thể nói với các con rằng chửi thề văn tục là xấu và không bao giờ được làm thế. Nhưng chỉ một lần, bạn làm rơi thứ gì đó, trúng ngón chân và tuôn ra một tràng chửi rủa. Lũ trẻ liền cho là vậy có nghĩa đôi lúc chúng cũng có quyền nói bậy thoải mái. Nói cách khác, những gì bạn làm có ảnh hưởng cực lớn lên lũ trẻ nhà bạn, bất kể bạn có muốn hay không. Việc này càng chính xác hơn khi nói đến ứng xử với tiền bạc. Là cha mẹ, bạn cần nhận thức rằng bạn đang chuẩn bị tích cực cho cách các con bạn ứng xử với tiền bạc khi lớn lên. Hãy nhớ, chúng dõi theo nhất cử nhất động của bạn và chúng cho rằng đấy ắt hẳn cách xử sự. Bạn có đang dạy dỗ con mình điều gì trong số những điều tệ hại sau về tiền bạc không? 1. Mọi thứ cứ thế mà rơi vào tay ta. Bạn đang dạo qua cửa tiệm và con bạn nhìn thấy một thanh kẹo nó thích. Thế là bạn nhặt lấy và đưa cho con. Rồi con bạn lại nhìn thấy một cuốn sách tô màu nó thích và cuốn sách lại đáp vào tay nó. Đến lúc nào bạn mới bắt đầu giải thích cho con rằng mọi thứ trong cửa tiệm đều tốn tiền? 2. Điện là miễn phí. Mọi trẻ mẫu giáo đều có thể bắt đầu nắm bắt khái niệm rằng mọi nguồn năng lượng ta sử dụng đều tốn kém ít nhiều. Một khi trẻ đã hiểu ra điều đó, thì rất có thể trẻ sẽ bắt đầu tắt đèn mỗi khi rời khỏi phòng. 3. Tiết kiệm không phải một ưu tiên. Mọi đứa trẻ đều nên có một con heo tiết kiệm và cả tài khoản tiết kiệm kèm với một bậc phụ huynh, người sẵn lòng dành thời gian để giảng giải cho con nguyên tắc cơ bản về tiết kiệm tiền bạc. Bạn cũng nên kiên quyết thực hiện thói quen dành dụm tiền hàng tháng và thảo luận về những phương cách tiết kiệm với con cái mình. 4. Máy ATM là phép thần kỳ. Lần tới, Bạn dừng lại tại máy rút tiền tự động ATM để lấy thêm chút tiền mặt. Hãy giảng giải quy trình ấy với các con. Nếu không, có thể bạn đang vô tình truyền một thông điệp với các con rằng bất cứ lúc nào cần tiền, tất cả những gì ta cần làm là lễ phép ngỏ lời với máy ATM và thế là umbala, hóa ra tiền mặt. 5. Ai cũng có đủ tiền. Nếu con bạn chưa từng chứng kiến cảnh bạn quyên góp tiền của hoặc thời gian cho những người đang lâm cảnh khốn khó, trẻ có thể sẽ không nhận ra rằng trên đời có những người cần được giúp đỡ. Trẻ nên biết rằng tiền có thể trở thành một phương tiện để trợ giúp người khác, chứ không chỉ là cách để mua lấy một thanh kẹo múc. 6. Phần thưởng tạm trì hoãn. Là thứ gì vậy? Bạn có quyết chí trong cơn bốc đồng rằng bạn thích món gì đó đắt tiền, chiếc xe mới, tivi mới, bất cứ thứ gì, rồi phóng ra ngoài và mua ngay bằng thẻ tín dụng. Bạn đang dạy con mình một thứ rất nguy hiểm. Ta không cần phải lập ngân sách và dành dụm để có được những thứ ta muốn. Chỉ cần lập tức rước nó về và sau này mới phải trả tiền. 7. Tiền mặt không hữu dụng cho lắm. Bọn trẻ đã bao giờ nhìn thấy bạn dùng tiền mặt? Nếu tất cả những gì chúng từng chứng kiến chỉ là bạn sử dụng thẻ tín dụng hay thẻ ghi nợ, chúng sẽ khó lòng hiểu nổi tiền mặt dùng để làm gì. Hãy nỗ lực sử dụng tiền mặt và giúp lũ trẻ hiểu được cơ sở của tiền mặt. 8. Công việc chỉ là thứ gì đó mà ta làm. Lũ trẻ nhà bạn có thực sự hiểu tại sao cha mẹ chúng lại sắp ngửa đến nỗi làm việc mỗi sáng? Nếu bạn không kể cho chúng nghe, có thể chúng sẽ không tài nào nhận ra mối liên hệ giữa việc làm và thu nhập. Hãy dạy cho trẻ biết về chuyện làm việc để kiếm ra tiền. Hãy thử nhìn lại xem bạn đang xử trí với các vấn đề tài chính của mình ra sao, rồi ý thức rằng đây có thể sẽ là cách lũ trẻ con nhà bạn xử trí với các vấn đề tài chính của chúng sau này, trừ phi bạn nỗ lực uốn nắn chúng khác đi. Nếu như ý nghĩ rằng con mình sau này cũng cư xử với tiền bạc giống như mình bây giờ khiến bạn phải run rẩy khiếp hãi, thì đã đến lúc thay đổi rồi đấy.